Nam mô Phật Bổn Thích Ca Mâu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý ni sư, ni chúng ở tại Thiền tự Tiêu Dao cùng quý Phật tử, thì chúng tôi được cái duyên lành được thầy chúng tôi và sư ông của chúng tôi ở Thiền viện Trúc Lâm và thầy chúng tôi ở Thiền viện Thường Chiếu cho phép chúng tôi qua bên Úc Châu này thăm các thiền tự, thăm các đạo tràng để coi xem xét quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử tu tập như thế nào, để chúng tôi rút tỉa kinh nghiệm thêm. Thì tôi đi qua một lượt, tức là ở Melbourne, Sydney, rất là nhiều nơi, nhiều chỗ. Thì tôi thấy Phật tử ở đây thì cũng có rất nhiều người ham tu tập. Thì đúng lý ra là trong cái chương trình là thứ bảy là giảng pháp, chủ nhật mới tham vấn, nhưng mà có một số quý Phật tử cũng tha thiết đó, cho nên có yêu cầu chúng tôi là đúng ra tối hôm nay chúng ta ngồi thiền, mà quý Phật tử nói thì lâu lắm quý thầy mới qua đó, cho nên mới đề nghị chúng tôi có một cái buổi tham vấn. Thì đây có những câu hỏi mà quý Phật tử hỏi như thế này. Câu thứ nhất là: kính xin thầy dạy cách nào để giữ chánh niệm liên tục. Đây là câu thứ nhất. Ở đây theo cái tinh thần của Đức Phật dạy cho quý Phật tử hiểu rằng, nói về đến cái tinh thần của Đạo Phật là thường thường chúng ta nói là Đạo Phật, mà chữ đạo ở đây á là nó phần tiếng Hán, đúng vậy không? Nhưng mà qua bên Việt Nam chúng ta dịch á, chữ đạo đây chính là con đường, phải không? Còn chữ Phật á là tiếng Hán rồi, nhưng mà đúng tiếng Phạn là Buddha, mà qua bên Trung Hoa á, dịch là chữ giác, phải không? Giác giả, giác đà, chi tánh sưng á, hay gọi khác hơn là qua bên đây, qua bên Việt Nam mình chúng ta gọi là dịch, là có khi dịch là Phật, có khi dịch là Bụt. Nhưng mà đúng nghĩa từ tiếng Việt á, dịch là tỉnh thức. Tức là gì? Tức là người tỉnh thức. Mà nếu ở đây á, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng á, dầu chúng ta theo đạo nào bất cứ, dầu người đó là theo đạo Hồi giáo, dầu người đó là theo đạo bên Công giáo, hoặc nói khác hơn là theo đạo đạo Phật, nhưng mà chúng ta không có cái sự tỉnh thức á, thì chúng ta không phải là người Phật tử, đúng gì không? Nhưng ở đây nói là cái sự chánh niệm, tức là cái sự tỉnh thức liên tục. Cái sự chánh niệm tỉnh thức này á, là ở đây Đức Phật dạy á, khi mình mặc áo mình rõ biết mình đang mặc áo, khi mình ăn cơm mình rõ biết mình đang ăn cơm, khi mình uống nước mình rõ mình biết mình đang uống nước, tức là luôn luôn mình chánh niệm liên tục. Nhưng mà cái đòi hỏi chánh niệm liên tục này á, là sở dĩ mà chúng ta chánh niệm ít lắm, bởi vì chúng ta duyên theo trần cảnh rất là nhiều. Chẳng hạn như mắt chúng ta vừa thấy cái gì mà đẹp đẹp chúng ta duyên theo thì chúng ta mất chánh niệm, đúng không? Ai nói gì nặng chúng ta một chút mình chạy theo tiếng, mà mình không biết mình có một cái tánh nghe, cho nên mình từ cái chạy theo tiếng đó mình mất cái tánh nghe của mình, cho nên mình không có chánh niệm. Chẳng hạn như quý Phật tử ngồi đây thật, mình đang ngồi đây mình nghe, nghe chúng tôi nói pháp. Thân á thì chúng ta ngồi đây thiệt, nhưng mà tâm này, tâm mình có thật ngồi đây không? Hay là chúng ta duyên ở một cái nơi nào đó thì Phật nói mình mất chánh niệm, mình không có mặt trong giờ phút thực tại đó. Mà muốn đòi hỏi chánh niệm này liên tục á, thì tinh thần của nhà thiền á, là bắt buộc mình phải làm gì biết không? Dán chữ tử lên trán. Chẳng hạn như biết mai mình chết rồi á, là lúc đó mình còn nghĩ gì hết á. Cho nên thiền sư Trần Tôn Túc ngày dạy một câu như thế này: nguyệt lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, mà việc lớn đã sáng rồi cũng giống như đưa ma mị. Một khi nào mà mình có một người mẹ mất hoặc một người cha mất, mà một người mẹ này một người cha này mình rất là thương, mà trong lúc mà đưa tang thì mình có nghĩ gì không? Mình có nghĩ chồng mình không, con mình không, vợ mình không? Nghĩ người mẹ mình trong bao nhiêu năm bà nuôi nấng mình, bây giờ bà ra đi mà không biết bà đi về đâu, nghĩ nhiêu đó thôi, tìm cách gì để giúp bà đó. Cho nên muốn được chánh niệm như thế thì mình giống như là cái thân này mình bỏ rồi đó, nhưng mà không phải dễ, đúng gì không? Chúng ta còn gia duyên ràng buộc rất là nhiều, kể cả người xuất gia và người tại gia như chúng tôi luôn đó. Cho nên mình muốn biết người đó có chánh niệm hay không á, thì mình nhìn trong cuộc sống giữa đời thường này, người đó ăn cơm, người đó uống nước, người đó làm gì nữa. Lúc mà lên chánh điện mà chiếc này bỏ qua chiếc kia là mình biết người này không có chánh niệm. Chẳng hạn như tôi không biết cái đạo tràng hay là một cái thiền tự nào mà tu học như thế nào á, mà tôi chỉ cần nhìn trong lúc lên tụng kinh họ xách dép nó có ngay ngắn hay không, nó có ổn định hay không, biết cái đạo tràng nó có tu tập, biết đạo tràng nó có chánh niệm. Quý Phật tử nhớ câu chuyện mà thiền sư Na In đó, ông có người đệ tử á, lên để mà xin thầy xuống núi, tự vì tu học rất là nhiều năm, vừa mới lên xin thầy xuống núi thì thầy không có chỉ dạy gì hết. Thầy nói hồi nãy á, ông để đôi dép á, bên phải là bên trái. Dạ con quên rồi, thôi ông về 3 năm nữa lên tiếp. Thì ông về ông tu học 3 năm xong rồi á, thì kỳ này ông chắc chắn là ông phải nhớ bên phải bên trái, đúng không? Nhưng mà kỳ này ông lên ông để đôi dép chắc chắn rồi mà, ông chắc chắn là để đôi dép bên phải bên trái liền. Thì ông thầy ông nói sao biết không? Tự mưa mà mưa phải xách cây dù. Thì ông thầy ông hỏi ông để cây dù bên phải là bên trái ở góc nào? Ông ngồi suy nghĩ, thôi ông về 3 năm nữa. 3 nữa mấy năm? 6 năm. Cho nên kỳ này ông chắc chắn luôn, cho bây giờ làm gì phải nhớ, phải biết cái đó. Cho nên kỳ này ông đi từng bước có rất có chánh niệm. Chắc ăn mà. Cho nên lên ông thầy bất ngờ có một ngọn gió nó thổi cái cửa cửa sổ, mà cửa sổ bên Nhật nó có không phải như cửa kéo bên mình, cửa sổ nó giống như bên Việt Nam vậy á. Thì ông thầy nói thôi con đến đóng cửa giùm thầy. Ông không có chánh niệm cái ông đóng cái rầm, cái ông thầy nói thôi con ở thêm 10 năm đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình mất chánh niệm, đúng gì không? Cho nên nó trong một bộ kinh A Hàm có kể lại một câu chuyện. Có một thầy tỳ kheo, ngài tu hành rất là miên mật, nhưng mà ngài về già rồi cái đạo quả ngài không có chứng đắc được. Cho nên đệ tử một hôm bệnh sắp mất mà đệ tử buồn khóc, nói thầy á, mang cái danh là trưởng lão trong Tùng Lâm ai cũng quý kính thầy hết, mà cái quả vị vô sanh á, thầy không có chứng, không có đắc, không có chứng nghiệm gì hết, tụi con rất là buồn. Thì lúc này ông thầy ông nói bây giờ mấy ông chỉ cần dìu ta ra đến cửa thôi là ta chứng A-la-hán tức khắc liền. Mấy đệ tử này đâu có tin. Mấy đệ tử này nói á, thầy sống với tụi con gần 50-60 năm mà không có chứng, không có thể nhập vào cái con đường mà vô sanh, mà bây giờ thầy nói mà dìu thầy đến cái cửa mà chứng thì chuyện đó không có. Thì ông thầy ông nói mấy ông cứ dìu ta đến đi. Thì quả tình sau khi mà dìu đến ngay cái ngạch cửa, ngài chứng đắc A-la-hán tức khắc liền. Các đệ tử rất vỡ ngạc nhiên hỏi. Thì ngài nói là sao? Ngài nói là sở dĩ mà cái phút giây cuối cùng ta chứng đắc vào cái quả vị vô sanh á, là hàng ngày ta đều chánh niệm liên tục. Cho nên theo tinh thần nhà Phật á, mình muốn biết mình giải thoát hay không, mà trong lúc mình đang sống, trong lúc mình đang sống mà mình luôn luôn mình có chánh niệm, mình dừng các nghiệp ác, mình không cho tạo tác nữa, thì mình biết chắc chắn mình chết, mình giải thoát. Cho nên đây nói là muốn được giữ chánh niệm liên tục đó là mình dám coi cái thân này mình chết đâu, dám không? Không dám. Mình còn có cái sự gì nó là mình bị nó còn bị dính á, bị chấp thủ, bị quyến luyến, cho nên chúng ta chánh niệm không có được liên tục. Còn đây nó mà muốn được chánh niệm liên tục đó là mình luôn luôn mình nhớ là còn 2 ngày nữa mình chết, bảo đảm chánh niệm liên tục, không nhớ gì nữa. Tôi hay thường thường kể chuyện mà bà có cái bà lão này, bà tu suốt luôn mà bà không chứng quả gì hết, bà bực lắm, tu mà sao không có kết quả, mà lời của Phật dạy rất là chính xác. Thì bà lên bà gặp cái vị trưởng lão, thì vị trưởng lão hỏi bây giờ tôi nói bà dám bà tin tôi không, nói bây giờ thầy nói cái gì con không tin, bây giờ tôi cho bà ba chữ thôi, mặc kệ nó, tức là mắc kino, nên tôi dịch tạm nhé. Phải không? Có nghĩa là cái chuyện gì đến mà con nói mặc kệ nó, bất cứ cái chuyện gì đến bà cứ cho ba chữ thôi, ví dụ như cái chuyện gì đến phải không? Bà kêu mặc kệ nó, bà dầm bà giờ bà thử đi. Thì bà quá tình bà về mới vừa bước tới cửa cái ông chồng nói: bại bà hồi bữa có mấy miếng đất bà bán không được, bây giờ người ta đến ta trả rất là cao. Bà nói sao? Mặc kệ nó. Gặp mình mừng liền phải không? Mừng là mình chạy theo rồi. Nhưng mà bà luôn luôn giữ chánh niệm mà nó mặc kệ nó. Thì mai lại đứa con gái bà điện về nói là nó đậu vào cái trường đại học rất là cao. Từ ngày xưa bà rất là thích cái trường đại học nó. Sau khi mà nghe ông chồng báo đến cho bà nói mặc kệ nó. Mình làm đâu được đúng không? Cho nên một hôm bà đang chiên ở xứ Miến Điện mà họ vẫn còn ăn mặn, tu tập nhưng mà vẫn còn ăn mặn. Bà đang chiên cá gì đó. Thì bà đang chú tâm thì tự nhiên cá nó cháy. Cái ông trọng kêu cá cháy mà bà không hay á. Bà nói mặc kệ nó, tức khắc bà ngộ đạo luôn. Đến bà trình kiến giải ở cái vị thiền sư, vị thiền sư gật đầu, đúng. Mà mấy ngày, không tới 4 5 ngày xong hết. Bữa nào mà đủ duyên mình vào thất đi, phải không? Cái chuyện gì bất cứ cái chuyện gì vọng tưởng luôn, mình vào thất thì không ai quấy rầy mình rồi, nhưng mà vọng tưởng đến nó đến thôi, nó đến nó dẫn dẫn mặc kệ nó, dính dáng người ta cũng mình đâu được. Cái mình ngồi mình buồn buồn với mình cũng duyên duyên theo, mình lắc lắc cái đầu mình duyên. Có nhiều người vô thất mà lắc lắc cái đầu chạy theo vọng tưởng, ông thất cái buồn quá, cái duyên cái thời quá khứ hồi xưa mình từng như thế này, hồi nhỏ mình đi đâu cái nhớ cái lắc 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 gật đầu là biết vọng tưởng vô rồi. Này tôi kinh nghiệm thấy không? Cho nên là chánh niệm mình không được liên tục, đơn giản vậy thôi. Muốn được chánh niệm liên tục là phải như thế thôi. Quý Phật tử làm được không? Rất là khó đúng không? Tôi thường kể mà câu chuyện mà cổ học Tinh Hoa. Có cái anh chàng này, anh bệnh, đã bệnh rồi, anh bệnh đủ thứ bệnh hết, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh đủ thứ bệnh hết. Mà mang cái nghiệp nữa chứ, nghiệp gì biết không? Ai biết? Biết nghiệp gì không? Nghiệp nghèo, đã bệnh mà còn nghèo nữa. Thì đối với Phật tử muốn cái gì? Muốn gì biết không? Muốn chết cho nó xong cho rồi đúng không? Cho nên á, giặc ở phương Bắc á, tràn qua, cho nên nhà vua mới cử anh đi lính. Tự nhiên lúc này là không có khám bệnh khám gì, phải cử đi hết, thanh niên trai tráng phải đi hết. Cho anh ra trận anh nói thôi bây giờ cái thân mình nó đã nghèo rồi mà còn bệnh nữa cho nó chết rồi, cho nên anh đi đâu anh đi dẫn đầu hết đó. Chẳng hạn như Hồ Xuân Phong là anh có mặt ở đầu, Hồ Xuân Phong là có mặt ở đầu à. Có nghĩa là lúc này ảnh chỉ còn một cái chết đó thôi, cho nên ảnh ngồi cái hình ảnh những người mà đến đó, những quân lính mà khác đến anh không có còn sợ nữa. Trong gai rồi bất cứ những cái lằn tên mũi đạn anh sợ nữa, chết chết mà. Trên trong đầu anh chỉ có tiến thôi chứ không có lùi. Nó giống như mà chánh niệm liên tục vậy. Chỉ có con đường chết à, chết là tiến thôi. Thì ông vua sau khi ông ngạc nhiên nó ổ sao cái anh này anh đâu mà lần nào cũng gặp hết á. Gặp cái gì? Gặp dẫn đầu hết, cho nên cái ông vua này sau khi mà ông tìm hiểu kỹ rồi đó, cho nên một hôm ông vua này ông mới gọi lại, ông nói là chẳng thấy khanh á, rất là năng nổ trong chiến đấu, cho nên bây giờ chẳng thưởng cho khanh á, một số vàng rồi cho khanh một chức quan nữa để cho khanh vừa làm việc với chẳng vừa hưởng cái thụ sung sướng này, bởi vì khanh có một cái tấm lòng vì dân vì nước. Thì anh này sau khi mà anh sống cuộc đời rất là an ổn, thì một hôm á, có những giặc ngoại xâm sang á, thì ông vua này mới cử anh đi đánh, mà Hô Xung Phong một cái anh đi đằng sau, anh dám đi trước. Tại sao? Ông vua ông nói là khanh đó nha, khanh phụ lòng chẳng lắm, Hỏi sao Phụ Lòng? Nói gì xưa chẳng thấy khanh là thiếu thốn rồi, rồi không có đủ này đủ kia, rồi bây giờ là chẳng ban cho đầy đủ hết, bây giờ giặc đến là kêu hô xung phong với thụt lùi. Nói thì cái anh này em nói thật với vua nha, nói thật với bệ hạ nha, tại bệ hạ không á. Hỏi sao tại? Hồi xưa bệnh tật đủ thứ hết cho muốn cho chết, mà bây giờ ăn uống sung sướng này kia tự nhiên lại sợ chết. Cho nên mình tu này, mình tu sở dĩ mà cái chánh niệm không liên tục á, là nó đằng sau mình có một cái gì nữa. Hồi bữa tôi hay nói, tôi hay kể câu chuyện á, câu chuyện mà ai cũng đòi lên Tây Phương Cực Lạc hết, nhưng mà cuối cùng hỏi làm sao thì người thì có nhà có cửa có xe đủ thứ hết, sao chánh niệm? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình tối nay mình đang ngồi thiền nè, phải không? Đúng là ngày này giờ này mình đang ngồi thiền nè, tự nhiên các bạn mình gọi điện thoại đến, tối nay bà bỏ ngày đi, đâu có gì đâu, bỏ ngày đi, hỏi làm gì? Đi nghe ca nhạc Hương Lan nè, Trường Vũ nè, đâu đến bên Mỹ, phải không? Rồi thôi mình bỏ ngày đó, mà mai đâu yên mình đâu, mai cái có cái đoàn khác đến nữa, tiếp tục nữa, sao chánh niệm liên tục? Bây giờ chúng ta đang sống trong cái cảnh giới ngũ dục này, nhưng mà muốn được chánh niệm liên tục là ta biết cái cuộc sống mình nó mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bợ, bởi vì bản chất nó vô thường. Mình đã dấn thân vào con đường này, đồng ý là cho quý Phật tử có những lúc quý Phật tử phải phải vui vui trong cái cuộc sống giữa đời thường này, nhưng mà chúng ta bớt lại. Đây nói về Phật tử, còn cái người tu là muốn chánh niệm liên tục là nãy giờ tôi nói chỉ dán chữ tử lên trán thôi đó. Cho nên bữa tôi lên trên Sydney, rồi tôi lên kia tôi giảng pháp ở cái ngay cái chùa Phật Đà, là nó trùng với cái ngày có một cái đoàn hát ở bên Mỹ qua, nãy tôi nói Hương Lan Trường Vũ luôn đó. Tôi cũng hồi hộp, tôi lo cái ông thầy chủ trì nói chắc có mười mấy người đi nghe pháp, thầy ơi không biết làm sao mà cái ngày nó trùng nữa, mà ngày nó mà ngày trùng là thua rồi. Thì tôi nói thôi tùy kệ nó, mười mấy người cũng giảng mười mấy người, nhưng mà được cái may mắn ra gần 60-70, bởi vì họ nói như thế này tôi rất là quý quý Phật tử đó. Họ nói là những cái đoàn hát này á, họ qua rất là nhiều lần thường xuyên, nhưng mà thầy từ Việt Nam qua tụi con nghĩ là lâu lắm mới gặp được quý thầy hướng dẫn cho tụi con tu tập để chuyển hóa cái tâm thức, cho nên tụi con bỏ hết đi đi. Có mấy đứa con đòi đi mà tụi con khẳng định luôn phải đi nghe pháp. Tôi nói cái việc làm của mấy Phật tử á, ngày xưa mình nghe pháp á được 5 công đức, mà bây giờ mình dám buông bỏ, mình dám buông xả thì được 10 công đức. Trên bữa đó làm sao không hiểu, tôi cũng cũng cái duyên là tôi lên tôi giảng cái đề tài là pháp là di sản tối thượng, cho nên nó rất là trùng hợp. Tức là tôi hướng dẫn tự, mà tôi cũng biết, tôi giảng là tôi nói về cái con đường mà chúng ta nghe pháp học hỏi chánh pháp, mà muốn được cái chánh niệm liên tục là ta phải tưới tẩm những hạt giống. Những hạt giống gì? Là đi nghe pháp, đi sám hối, đi ngồi thiền, tức là mình phải luôn tưới tẩm. Chứ bây giờ mình có hạt giống Phật tánh của mình, mà bây giờ mình tưới tẩm để nó khô nó héo hết, phải vậy không? Cho nên chúng ta phải tưới tẩm hạt giống này đó. Thường thường tôi nói chuyện vui, mà tôi nói chuyện có thật á, là quý Phật tử đến cái thiền tự tiêu dao này, hoặc là quý Phật tử ngồi thiền, là quý Phật tử đang làm gì biết không? Đang sạc pin làm Phật thôi, đừng nói đang sạc pin một chút đi, nói cho nó nhà quê một chút đi, đúng không? Bây giờ pin mình nó hết pin rồi, cái mình sạc xong cái về nhà cái chồng mình nó nói nặng một cái mình buồn, mình phiền não, mất 2 cục pin còn 4 cục phải ngồi thiền chứ, phải không? Phải đến đây ngồi thiền, bây giờ chạy đâu? Cái con mình nó xin tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết, nó dồn đến một lần nữa cái mình cũng đâu có hải thánh đâu, cái mình nổi sùng lên một cái nó mất 2 cục, nó còn cái 2 cục là 4 cục. Một tháng mình đến đây một lần tôi bảo đảm 6 cục không đủ, phải không? Đó cho nên phải nói là có những cái pháp tu mà quý Phật tử mà dự mình tu tập đó là mình đang sạc pin đó. Hồi sáng giờ mà quý Phật tử ngồi mấy thời, 4 thời là 8 cục pin, sáng nay 4 thời nữa là 16 cục, phải không? Chủ nhật được 3-4 thời nữa là tiếp mà nhân lên, cho nên về thoải mái luôn. Chồng nói mình cũng cười vui rồi. Kỳ này cho ông 6 cục luôn, ông nói cách mấy, ông nói cậy ông, bây giờ tôi dự trữ rất là nhiều, phải không? Nói cách mấy cậy ông, bây giờ tôi có là những cái cục pin chánh niệm rồi, ông nói cách mấy cậy ông, tôi không dính dáng thì tôi không dính chút nào nữa. Vì tôi có năng lượng mà tôi dự trữ, phải không? Tôi có năng lượng, tôi có dự trữ, tôi có tưới tẩm, 3 ngày này tôi tưới tẩm hạt giống rồi, cho nên tôi không phiền não, không sân hận nữa. Sở dĩ mà chúng ta hay bị sân hận, chẳng hạn như chúng tôi kinh nghiệm biết nè, cái mùa nào mà xây dựng á, trong thiền viện mà cái mùa mà liên tục từ 1 tháng tới đến 3 tháng mà tụi tôi mà xây dựng rồi đó, thì đại chúng luôn luôn sống trong phiền não. Bởi vì không có ngồi thiền, xây dựng thì bớt ngồi thiền, mà bớt ngồi thiền á thì những cái cù cạn trong tâm thức nó tăng trưởng, nó sanh khởi. Còn ngày nào mình cũng ngồi thiền thì mình tưới tẩm nữa, mình tưới tẩm thì mới có cái năng lượng. Thì muốn được chánh niệm liên tục thì quý Phật tử phải dụng công thôi, chứ không có nói lý, phải không? Thì phải dụng công. Mà ai mà ngồi thiền mà nhiều rồi mới có kinh nghiệm điểm này. Được chưa? Qua câu thứ hai nha. Nếu ai mà chưa thấy được cái giơ tay lên tôi nói tiếp. Đó. Câu thứ nhất. Rồi qua câu thứ hai. Thắp nhang cúng đại bàn, hay nói khác hơn là kim sĩ điểu hay cô hồn gì đó, cần có xá hay không? Cần không? Ở đây á, tăng đi cúng hay là Phật tử cúng? Thường thường, thường thường là tăng đi cúng đó, mấy Phật tử nhớ kỹ điều đó. Thường thường là mình ở đây là mình là chừng nào mà không có tăng ni á thì bất thì mới cho cư sĩ cúng, nhưng mà đúng ra là tăng ni cúng. Vì trong kinh Đức Phật Thọ Ký đó, sở dĩ mà những cái con chim đại bàng này á, là trong luật có dạy là nó ăn rồng, nó quẹt cánh xuống ăn rồng thì Phật mới cho một cái ngắt một cái y của Đức Phật á, gắn lên của mình con rồng á, thì kim sĩ điểu nó không ăn á, đại bàng nó không ăn được. Thế đến nó nói Phật bây giờ con ăn được con đói thì sao? Phật nói sao này chỗ nào mà có chư tỳ kheo thì chỗ đó cúng cho nó ăn. Thì đây hỏi có cần xá không ấy thì không có cần. Xá Phật xá tổ thì đủ. Bởi vì sao? Biết quý tử biết không? Giống như mà ông có không có khi nào mà cái ông tổng thống mà ông quỳ lại ông thủ tướng không có chuyện đó, đúng không? Thì những cái loài này á, cái loài súc sinh này á, nó giữ không có đủ giới. Mình á, là người xuất gia giữ tợi lắm là 10 giới hoặc là 250 giới, giới đức nhiều hơn mà lạy á hoặc là xá thì nó tổn phước tội nữa, cho nên không có cần xá. Sở dĩ mà chúng tôi á nói như thế là có một cái tích trong thiền thoại, ghi một câu chuyện có một vị tổ tên là Tiên Lực Sư ở Trung Nam. Ngài chuyên dạy về giới. Mà đúng giờ ngọ thì có một vị tiên tên là Tiên Lục Quyền Sướng xuống cúng dường cho ngài ăn, chứ không phải nấu như mình. Đúng 12 giờ trưa là có một vị tiên từ ở trên hư không á, cõi trời Đao Lợi xuống, xách một làn cơm xuống cúng dường. Một hôm á, ngài mới hỏi là cái nhân, cái duyên gì mà ông cúng ta? Thì cái vị tiên này nói á, là Hòa Thượng không biết chứ, trong lúc mà Hòa Thượng làm còn làm chú tiểu sa di á, Hòa Thượng hay đến cái bàn cô hồn cúng, mà trong đó có con. Nhờ cái nhân cái duyên với cái tâm thanh tịnh của Hòa Thượng cúng dường cho con á, cho nên con nghe pháp ấy, con được siêu thoát, cho nên bây giờ sanh lên cõi trời. Sau khi mà sanh lên cung trời rồi đó, con mới nhớ lại cái ơn của Hòa Thượng, cho nên con xuống con cúng dường hàng ngày cho Hòa Thượng dùng, để Hòa Thượng tu tập để chuyển hóa. Quý tử thấy rất là rõ không? Cho nên là mình đến mình cúng đại bàng hoặc là mình cúng cô hồn gì đó, với cái tâm mình thanh tịnh, với cái tâm mình nhu nhiến, mình giúp ích cái loài đó rất là nhiều. Họ nghe pháp chính bản thân họ chuyển hóa. Đó, câu thứ hai. Ở đây nói nè, định chuyển hóa thân tâm điều nào quan trọng hơn thì nó cái dễ hiểu là ở đây Phật tử này nói nè, là cái một là chúng ta định hoặc là chúng ta chuyển hóa thân tâm, nhưng mà nói ra thì khó hiểu. Nhưng mà trong cái phương pháp tu tập của chúng ta là trong định có tệ mà trong tệ có định. Một khi mà chúng ta thấy được những cái niệm xấu ác đến, chúng ta không chạy theo nó, chúng ta chuyển hóa bằng một cái tính duyên khởi, tức là chúng ta thấy được là cái niệm này nó không có tự tánh, nó rỗng không. Thì một khi mà chúng ta chuyển hóa được những cái niệm xấu ác rồi đó, thì ngay trong lúc chúng ta chuyển hóa đó là có định kế bên. Vì chúng ta không chạy theo duyên, mà cái gì thấy được các niệm đó, cái gì thấy được tức là tuệ, mà chúng ta không chạy theo duyên, chúng ta dừng lại tức là định, tức là định đợi đồng đẳng. Giống như lục tổ nói gì đó, trong định có tệ, trong tệ có định. Định giống như là ngọn đèn, mà tệ giống như là cái ánh sáng phát ra, không có gì thôi. Mà ngay tệ tức là có định, ngay định có tệ, chứ không phải mà một cái. Đó, quý tử nhớ kỹ điểm đó. Giờ tôi đưa một cái ví dụ, chẳng hạn như quý Phật tử được thấy nè, một cái này mình thấy rất rõ nha. Chẳng hạn đây là có một cái trái, mình nói trái sò thì ở đây thì nhiều quá, bây giờ mình nói đơn giản thôi. Chẳng hạn như ở trên bàn này có 1.000 đô, đúng không? Ngàn ngàn đô nó dễ hiểu chứ, quý Phật tử mà ví dụ mà trái sò nó ở đây, trái cây thiếu gì mà thầy ví dụ, ăn đâu hết, ăn đâu hết mà thèm chi nữa, nhưng mà 1.000 đô là thèm á, đúng không? Cho nên là ví dụ 1.000 đô đi, dễ đó. Tôi qua đây tôi biết mà, đồ ăn nhiều lắm cho nên ví dụ đồ ăn không đúng. Giờ ví dụ tiền, chẳng hạn như bữa nào đó cái mình đi đến một cái nhà người bạn mình vào đến nhà người bạn mình, nhìn qua nhìn lại thấy ai, mình thấy trên bàn có 1.000 đô, cái mình còn niệm tham mà, mình vừa giấy cái niệm tham lên muốn lấy 1.000 đô lắm. Thì sau khi mình chuẩn bị lấy á, mình nói á, mình là người tu học, là Phật tử, giữ năm giới, Phật dạy không trộm cướp, mà tại sao lấy? Thì tức khắc ngay trong giờ phút đó nó dừng lại. Dừng tức là định, mà cái gì thấy được niệm đó tức là định, mà trong giờ phút đó giới định tệ có mặt. Thấy không? Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không phải là nói là chuyển hóa thân tâm là cái định cái nào quan trọng hơn, cái nào cũng quan trọng hết đó. Mà nói quan trọng thật ra là ngay trong giờ phút thực tại đó là có ba pháp có mặt. Giống như tôi hay kể cho quý Phật tử một câu chuyện là trong thiền tạng cái ghi là một câu chuyện đó. Có một cái vị lạc ma này, ngài tu rất là đắc lực, cho nên với cái công hạnh thanh tịnh của ngài, trên bậc cái bà thí chủ ở dưới phố bà kính lắm, bà mời ngài xuống để dùng cúng dường một bữa chay tăng và một số chư tăng nữa. Thì trước khi mà vào cái giờ mở chay á, bà mới mời ngài vào trong các nhà kho để coi, vì bà là một người buôn trà, trà xuất khẩu mà trà thơm lắm, cho nên vào đến kho rồi đó thì cái vị lạt ma này thấy cái bao trà sao nó thơm quá, mà bà thì đi đằng trước, cho nên ngài nghĩ, ngài nói thôi bây giờ mình lấy một nắm, bả đâu có biết. Ngài thò tay vô, ngài định hốt một nắm, ngài la lên, ngài kêu ăn trộm, ăn trộm. Thì bà chủ kêu ăn trộm đâu trộm, ngài chỉ đây ăn trộm đây nè. Tức có nghĩa là ngài thấy được niệm, ngài chuyển qua hết được cái niệm này, thấy không? Tức là chuyển thân tâm nè, chuyển nè, chuyển cái tâm xấu ác nè. Mà chuyển cái tâm xấu ác đó thì ngài dừng lại, mà dừng lại tức là có định cái bên, rất là rõ rồi thôi. Nếu mà chúng ta tu được cái điểm đó, tức là hàng ngày hàng giờ chúng ta luôn luôn chuyển hóa những cái tâm thức của mình. Quý Phật tử thấy như sao? Cho nên ở đây nói là định và chuyển hóa thân tâm điều nào quan trọng hơn? Có những người ta gọi là chỉ là dừng á, phải không? Ta dừng, dừng rất là nhanh, nhưng mà có những người thì không có cần chỉ mà họ cần quán. Quán niệm này từ đâu nó khởi ra, tại sao mình làm cái này, các pháp là bản chất là gì, mà tại sao gì, tức là các ngài quán một đoạn ấy, tự nhiên cái những cái tâm niệm xấu ác mà nó rơi rụng xuống hết, nó rơi rụng, nó không có bám nữa, không bám chấp nữa, thì tức khắc là định huệ đồng đáng. Cho nên cái phương pháp của hòa thượng dạy là trong định có tệ, trong tệ có định, chứ không phải mà định á, định không á. Nếu mà chúng ta mà tu định không á thì gọi là gì biết không? Nghiêng bên á, Gọi là gì biết không? Ai biết? Mà chúng ta tệ không là cũng là cái gì biết không? Hả? Nếu mà định không á là chìm sâu trong cái hành vô minh, mà tệ không á là sanh lên cái tệ, gọi cái tệ cuồng. Thành hai cái này cũng đều là không có phải là cái pháp môn đốn ngộ, cái pháp thượng thừa. Mà cái pháp thượng thừa đốn ngộ của nhà Phật là trong định có tệ, mà trong tệ có định. Chẳng hạn như mình ngồi thiền vậy, tức là mình thấy được niệm nó sanh khởi lên, chúng ta không có theo nó. Vừa thấy không có theo thì cái niệm nó lặng. Thì cái gì thấy được niệm đó tức là tệ, mà cái gì dừng được không theo tức là định, định tệ đồng đẳng. Đơn giản vậy thôi. Đó, cho nên ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy rất là rõ điểm này đó. Quý Phật tử có thắc mắc gì nữa không? Câu thứ ba rồi. Nếu mà câu thứ ba tôi trả lời mà không có suốt á, quý Phật tử có hỏi nha. Mà còn im lặng thì tôi tiếp tục. Rồi bắt đầu qua câu thứ 4. Dùng cái biết nhìn lại thân và tâm có giúp cho định không? Thì cái câu này nó cũng na ná câu trên, nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, dùng cái biết có giúp gì định hay không? Quý Phật tử thấy có giúp không? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy đây là một cái bình rất là đẹp, mà là cái bình này đẹp là nó nằm trên cái biểu tượng nó là gì? Tức là sắc. Thấy không? Bình này rất là đẹp. Bây giờ nói khác hơn là thôi bây giờ đừng có nói cái bình này. Chẳng hạn như có một người nam, phải không, ra đường thấy một cái người khác phái, người này rất là đẹp, giống như hoa hậu mình nói quý, ví dụ về hoa hậu. Thì ở trong kinh A Hàm á ghi rất là rõ, Đức Phật dạy á, thấy sắc thì đây là quỷ ngọt. Đây là quỷ ngọt nè, quỷ ngọt có sắc. Tất cả các sắc đều là quỷ ngọt hết đó. Phải không? Thì ngay trong giờ phút thực tại này á, cái người đó quán chiếu vị ngọt, đây là con đường nguy hiểm. Tại sao là con đường nguy hiểm? Bởi vì mình có vợ rồi. Mà nếu mà mình chạy theo cái này nữa, tức là mình sẽ đi theo cái con đường nguy hiểm là gia đình mình tan nát, không có được hạnh phúc. Mà cái con đường nguy hiểm này nó không những bây giờ cái thời đại này bệnh rất là nhiều. Bệnh gì? Bệnh siro luôn là chết luôn. Đó, cho nên là mình phải dừng lại, không có dám tiếp tục nữa. Đây là con đường nguy hiểm mà. Mình mà dấn thân vào con đường này thì mình chết. Hoặc nói khác hơn, một người mà tỉnh giác là thấy rằng đây là một cái thuốc phiện mà mình chích vào á, thì không những gia đình mình tan nát mà xã hội nó cũng bất ổn nữa. Đây là con đường nguy hiểm mà. Thì tức khắc á, đây gọi là vị ngọt, con đường nguy hiểm, con đường thoát ly. Thấy được con đường nguy hiểm là tức khắc là thoát ly à. Thì đây cũng vậy, chúng ta dùng cái biết, biết các pháp này nó là đưa đến cái con đường đau khổ, thì tức khắc là quý Phật tử biết mà, biết con đường đau khổ rồi mình không có tiếp tục nữa. Thì dùng cái biết này thì ngay tức khắc là có định cái bên. Rất là đơn giản vậy thôi. Cho nên Đức Phật mới khẳng định các thầy tỳ kheo á, tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm si biết tâm si. Mà cái gì biết? Tức là tệ trí. Mà biết tâm tham thì bảo đảm quý Phật tử không tham nữa. Biết mình sân rồi nha, biết cái tâm sân nó đang vận hành là tự nhiên quý Phật tử hết sân. Bởi vì thường thường là mình đầm quá cái sân là của mình, cái sân là cái mình nè, phải không? Nhưng mà mình không hiểu rằng cái sân này là do duyên. Giống như sở dĩ mà nước luôn luôn bằng phẳng, nước luôn luôn bình ổn, phẳng lặng, nhưng mà sở dĩ mà nó nổi sóng tức là duyên do gió. Thật ra là bản chất không phải là của mình, bản chất nó là thanh tịnh, bản chất nó bình yên, bản chất nó là không có sóng, bản chất nước nó không có sóng, nhưng mà sở dĩ nó có sóng là do duyên của gió. Thì cũng vậy, sau khi mà thấy được rồi thì quý tử không có sân nữa. Đó, chở cái biết của mình thì tức khắc này nó có định, tức là mình thông tại thế duyên có định. Đây tôi kể cho quý tử nghe câu chuyện do duyên này. Có một ông cư sĩ, ông đến ông gặp thiền sư băng cây, ông nói như thế này. Có người giữ vách tường này, người giữ tường. Nói có người giữ tường nhắn nghe. Đợi, đợi, đợi. Ông đến ông trình thiền sư băng cây, ông nói thưa thầy, con hay nổi sân lắm. Cái thiền sư băng cây nói, đâu đưa ra, tôi ông đưa ra đây, ông mà đưa ra một cái tôi chỉ ông một cái hết liền, bảo đảm ông đưa ra một cái là tôi chỉ một cái tôi hô biến một cái ông hết sân liền. Cái ông nhìn nhìn lại ông nói: thưa thầy, giờ này nó không có. Thì thiền sư hỏi: như vậy chừng nào ông có sân? Thưa thầy, con về con gặp mụ vợ con cái nó sân lên nè. Đó là do gì? Duyên duyên của ai? Tức là mụ vợ. Con gặp mụ vợ con hiếu, sao con gặp mụ vợ con cái sân à? Thì ông nói: bây giờ không sao đâu, lần sau á mà con gặp mụ vợ con mà con nổi sân một cái thôi, con chạy thật nhanh đến đến thầy, con đưa ra thầy hô biến cho nó hết. Thì sau khi ông nghe nói như thế rồi, cái ông vừa về nhà, ông vừa bước vào cửa, cái bà vợ hỏi: giờ này ông chưa nấu cơm mà ông đi đâu vậy? Ông nổi sân lên, bực quá mà. Ông thấy ông nổi sân, ông chạy thật là nhanh đến, cái ông đến cổng chùa cái tự nhiên nó xìu hết sân. Hết sân là ông vô. Thì ông thiền sư Băng Cai hỏi: ông sân đâu, đưa ra coi. Nó nói: thiệt cái thầy á, sao con gặp mặt mụ vợ con thì con sân, mà con gặp mặt thầy thì nó hết sân à. Thì thiền sư mới nói là: như vậy cái sân này là do duyên. Cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi. Thì ngay tức khắc ngộ đạo luôn. Cha mẹ mình sanh ra là tâm Phật, nhưng nhớ nha. Vì cái gì biết được sân, cái gì biết chạy đến, chạy đi, chạy lui, sanh ra tâm Phật của mình. Mà luôn luôn mình chạy theo cái sân, tức là mình đồng hóa nó, mà đồng hóa tức là mình chìm trong biển khổ. Cho nên có một người họ nói như thế này nè. Có một cái cô này tôi nhớ. Đây, cô nói như thế này. Có một cư sĩ hỏi: thưa cô, như vậy là trong lúc con sân gì á, con đang sân nè, con đang sân nữa, thì sao quán chiếu, đúng không? Thì cái cô đó cũng đồng ý luôn. Cái cô đó là giảng sư nha, cô đồng ý luôn là trong lúc mình đang sân mình cũng quán chiếu được. Quý Phật tử đồng ý điểm đó không? Ai đồng ý giơ tay lên. Hệ trong lúc mình đang sân sao quán chiếu, ai đồng ý giơ lên. Đồng ý với cái cô giảng sư đó, đồng ý giơ lên. Đồng ý không? Cái cô đồng ý không? Tại sao không đồng ý? Cô này nói nó không có đúng. Biết tại sao mà cái cô mới nói mà lúc mà sân mình quán chiếu cũng được không? Tôi nói cho quý Phật tử một hiểu một điều. Một người mà lên đấu võ đài lúc nào cũng thắng hết á, là không phải cái người này sanh ra đời mà tôi lên ta đấu ta thắng. Một buổi sáng họ chạy 10 cây số, chạy xong là xuống là tắm biển, tắm biển xong là chạy lên tiếp 10 cây số, ngày nào họ cũng chạy vậy á. Rồi họ luyện cái thân thể họ cứng như sắt vậy á, cho nên sau khi mà thành thụ đấm cái bàn cái lũng à, mình nó ổn này cũng sanh ra đấm cái bàn lũng à, nó lỉa hàng ngày. Thì cái người mà cái sân đến mà họ quán chiếu, họ nhìn mà cái sân nó không còn tác động, không còn cái tính gọi là rơi rụng á, là tập hàng ngày. Cho nên mình phải dụng công, mình phải tu, em nói xu được, đúng không? Cho nên cái người đó nói là cái sân mà đến mà sao mà quán chiếu được, nói vậy là phàm phu. Còn đối với con người chúng ta là mình quán chiếu hàng ngày, mình quán chiếu được là cái tính duyên khởi đó, cái tính phiền não là không có thật. Giờ tôi thưa thật quý Phật tử nè, sân không có ngồi gì cái phiền não hết đó, phải không? Cái sân hoặc cái gì đó. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử này, cái sân phải là quý Phật tử không? Phải không? Nếu mà của mình á, thì sáng sân, trưa sân, chiều sân. Sáng phiền não, trưa phiền não, chiều phiền não. Còn đằng này mình đang cãi lộn với chồng mình là sân lắm, mình bực lắm. Cái tự nhiên cái mình nghe điện thoại nó rung 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 rung, cái mình bóc lên cái mình nghe. Đầu dây là con của mình. Má hả má? Gì? Chiều nay má ra bưu điện má lãnh 200.000 euro về ăn Tết. Tự nhiên xìu cái hết sân. Là gì? Điện thoại của mình. Đúng vậy không? Không. À, tôi ví dụ mà hai lúa cho quý Phật tử dễ hiểu á, đúng không? Nghe 200.000 euro cái ra ăn Tết cái tự nhớ xìu một cái hết luôn. Thiệt nha, ở đây bà Bảy ở miền Tây bà nói bà cởi tôi á. Bà nói con đang cãi lộn với chồng, con chịu thầy giảng cái điểm đó, con đang cãi lộn với chồng con bực hết nổi rồi. Cái con nhỏ con bên Mỹ nó điện thoại rồi nói chuẩn bị mẹ ra bưu điện lãnh tiền ăn Tết cái tự nhiên sân bay đâu mất rồi. Là như vậy sao phải của mình, đúng là Phật nói đúng á, sao phải của mình. Phải không? Đó cho nên là chúng ta đồng quá cái chuyện đó. Cho nên ở đây là chúng ta chỉ cần dùng cái biết nhìn lại thôi là tức khắc là mọi cái nó ổn hết. Mà quả tình tôi thấy cái điểm đó rất là hay. Dùng cái biết thôi. Đối với tự biết cái gì? Biết gì biết không? Đây tôi xin kể một câu chuyện nữa. Dùng cái biết cũng rất là hay. Chuyện này quý tử nghe thường lắm mà tôi phải nhắc. Nhắc để cho nhớ, bản thân tôi nhớ luôn. Hòa Thượng Tinh Quang kể lại có một cái gia đình này ở chung với nhau 10 người,
mà người ta rất đổi ngạc nhiên là không bao giờ nghe tiếng cãi lộn. Nhưng mà ngược lại cái nhà kế bên có hai người cãi lộn suốt, sáng cãi lộn, trưa cãi, chiều cãi, nhiều khi tối ngủ cũng cãi luôn. Thì cái ông này ông nói: ồ, tại sao mà mình có hai vợ chồng mà sao cãi hoài kỳ quá ta. Cho nên ông mới ông đến ông gặp cái ông nhà kế bên, hỏi: anh ơi, anh có cái phương pháp gì mà hay gì vậy? Tại sao gia đình anh sống hết 10 người mà không bao giờ nghe một tiếng cãi lộn nào hết, còn hai vợ chồng tôi, cái hai vợ chồng tôi mà sáng cãi, trưa cãi, chiều cãi. Thì cái anh này nói: đâu có gì đâu, tại vì hai vợ chồng tôi và 8 đứa con á, người nào cũng xấu hết, tánh nết xấu hết, cho nên không cãi lộn. Còn gia đình anh sở dĩ mà hay cãi lộn là gia đình anh á, hai vợ chồng á, ai cũng là người tốt, hoàn hảo nên cãi lộn. Quý tử thấy sao, đúng không? Thì cái anh chàng này nói: ủa, ông nói sao mà khó hiểu vậy? Đúng ra là xấu thì cãi, mà tốt thì hòa thuận hòa hợp chứ. Thôi bây giờ anh đưa ra cái ví dụ mà cho dễ hiểu coi. Thì anh này nói: thôi được, tôi ví dụ cho anh nghe. Chẳng hạn như sáng hôm nay anh để cái bình, sáng hôm nay tôi để cái bình thủy trên bàn. Đó, tôi để trên bàn. Cái ông vợ tôi đi ngang qua, nó đụng một cái làm cái bụp. Bởi một cái tôi đi đến tôi nói: đây là lỗi của anh, anh sơ ý anh để. Thì con vợ tôi nói: không phải, đây là lỗi của em, em sơ ý, em không có nhìn cho nên mới bởi. Thành ra tôi cũng xấu, vợ tôi cũng xấu, cho nên không cãi lộn, đúng không? Còn gia đình anh sao? Chẳng hạn như sáng hôm nay anh để cái bình thủy, vợ anh đi ngang qua đụng làm cái rầm. Ông đuôi sao mà ông để cái bình thủy trên này? Thì ông chồng đâu chịu thua đâu. Bà đuôi thì có, bà để thì lấy gì ông bởi. Thì chồng cũng tốt mà con vợ cũng tốt thì tức khắc cãi lộn, phải gì không? Nhưng mà ở đây mình biết là, chỉ cần mình nhìn cái biết là hai vợ chồng mà cãi quả suốt đó là nó không đem đến được sự hạnh phúc an ổn trong gia đình. Chỉ cần biết được cái thôi, tức là mọi cái nó dừng, tức là có định cái bên. Mà muốn được như thế thì quý Phật tử nói thật luôn nha, là quý Phật tử phải tập, phải tu tập, tập cái phương pháp gọi là lắng nghe. Có một vị bà thượng kể lại là có hai vợ chồng bên Mỹ, mà hai người á sống với nhau là vợ chồng rồi, nhưng mà gọi là khắc khẩu đó, luôn luôn cãi với nhau. Cuối cùng hai người là quyết định ly dị rồi, chứ không sống được nữa, bị khổ quá. Thì một hôm cái người vợ này, bà ghi danh sách thực tập về con đường, tức là con người tỉnh thức. Mà con người tỉnh thức này với điều kiện là phải biết lắng nghe cái nỗi khổ đau người khác. Thì sau khi bà thực tập 6 ngày rồi, rồi tối nay bà về bà gặp ông chồng và nói nè: hồi xưa vợ em không có giúp gì những cái nỗi khổ cho anh hết, bây giờ anh có những cái nỗi khổ gì đi, anh có những cái nỗi khổ trong cái con người của anh nói này hết đi, sẵn sàng hôm nay một đêm nay luôn em sẽ lắng nghe để mà giúp đỡ anh. Thì cái ông chồng ông khóc giống như đứa nhỏ luôn. Rồi cuối cùng ông rất ngạc nhiên thì hỏi ra, thì bà mới nói là có một cái trường thiền này dạy cái phương pháp tỉnh thức, dạy cái phương pháp lắng nghe cái người mà kế cận mình. Thì sau khi mà ông thực tập suốt sáng này rồi thì cái buổi mà gọi là phổ trà đó, ông đứng lên ông nói: vợ của tôi chính là một vị Bồ Tát cứu tôi ra cái biển khổ. Thì sau cái đợt thứ hai thì ông dắt thêm 3 đứa con nữa đến dự cái khóa tu đó. Dùng cái gì? Dùng cái biết để chuyển hóa thân tâm của mình, tức là ngay đó được có định. Sở dĩ mà chúng ta luôn luôn chạy theo những cái niệm xấu, niệm ác, niệm này niệm kia là chúng ta do chấp ngã, do chấp trước. Mà chúng ta biết đây là những cái niệm này xấu ác, nó đưa đến cho mình những cái đau khổ, thì biết được như thế rồi quý Phật tử dừng liền. Nhưng mà muốn được như thế phải công phu, đại khái như thế. Cho nên có một cái câu chuyện anh này nè, sáng nay phải không, anh đi làm, mà trước khi anh đi làm thì người vợ anh mới xuống nhà dưới pha cho anh một ly cà phê. Sau khi pha ly cà phê xong rồi đưa lên cho anh chuẩn bị uống, thì đứa nhỏ nó chạy xuống, thấy cha uống mà nó mừng quá, nó chạy xuống thì cái ly cà phê rớt xuống bể. Anh giận quá, anh anh mắng, anh chửi đứa con anh, thì người vợ bên đứa con mà xuống nhà dưới hai người cãi. Cãi một hồi cái anh nhìn đồng hồ thấy muốn trễ giờ rồi, thì anh lên xe anh chạy thật nhanh. Lúc này anh nôn nóng mà, cho nên anh vượt đèn đỏ. Sau khi vượt đèn đỏ rồi thì cảnh sát nó bắt anh lại, tốn một số tiền. Nhưng mà cũng đâu có yên đâu, anh đến chỗ công sở của anh làm thì bị trễ giờ. Trễ giờ rồi sao? Thì giám đốc nó rầy, nó mắng anh nữa. Cuối cùng anh nó biết là cái tai hại của một chút xong, đúng không? Nếu ngay trong giờ phút đó chúng ta biết được, chỉ cần biết thôi, biết nếu mà chúng ta làm như thế này thì nó kéo dài sự, cái sự đổ vỡ, cái sự đau khổ, mất hạnh phúc trong gia đình đó, thì tức khắc mình dừng. Nhưng mình làm đâu được, luôn luôn chúng ta hay chắc ngã, đúng vậy không? Không có khi nào mình hạ xuống được hết, kể cả người xuất gia như chúng tôi luôn. Nếu mà mình chỉ cần mình hạ một cái tự yên liền, bảo đảm luôn, cái hạn như trong ngôi chùa này trụ trì, phó trụ trì đi, chỉ cần người trụ trì mà hạ xuống một cái thì tự nhiên người kia buông rồi. Quý tử thấy là một cái này nè, ai dùng một tay mà bể được cái này hay dùng? Dùng một tay bể được không? Bể được không? Tôi là võ sư tôi bể cũng được, bể cũng được. Mà quý tử tin tôi bể được không? Dùng gì bể được? Hai tay. Có nghĩa là mình nói một tiếng, người kia nói một tiếng nó mới gãy. Còn người kia nói cái mình lủi cái, mình lùi một bước thôi, tức là không có gãy, đúng không? Cho nên bữa tôi giảng ở Sắc Ni, có cái cô kia, cô đến, cô nói là do đứa con cô, chứ không phải cô. Tôi đưa ra ví dụ này, cô giật mình liền. Và từ đó về sau á, bữa có điện lên chúng tôi, có nói là cô sống rất là an ổn hạnh phúc, bởi vì con cô nói là cô lùi lại hết, lùi một bước, mà lùi chính là thắng. Nó lạ kỳ điểm đó. Giống như quý Phật tử thấy ở Việt Nam mà cái mạ đó, họ lùi chừng nào á thì mạ nó tăng, nó lớn lên, đúng không? Nó có một cái màu xanh. Cho nên ở đây nói là sở dĩ mà chúng ta bị gãy, bị đổ vỡ là chúng ta không biết nhìn lại, chỉ cần biết nhìn lại là an, thấy không? Thì luôn luôn chúng ta chấp, mà chấp là đem đến sự khổ đau. Đó, cho nên tôi hay kể một câu chuyện mà ở miền Tây mà hai vợ chồng mà lấy nhau với nhau đó. Hai chồng này lấy với nhau á, sống tháng đầu rất là hạnh phúc, bởi vì mới cưới mà, cho nên sống rất là hạnh phúc. Thì một hôm cái đang ăn cơm vậy, thường thường ở miền Tây là ăn cơm dưới đất chứ không phải ăn cơm trên bàn như mình. Đang dọn là ăn cơm vậy, tự nhiên đâu con chuột nhảy sạc ra cái. Mà vợ nói con chuột chạy xuống giường, ông nói phải, chuột chạy bàn thờ, cãi. Cãi quá trời cãi, nó tôi thấy con chuột chung dưới giường rõ ràng, nó tôi thấy con chuột lên bàn thờ, mà sao bà cãi vậy? Cuối cùng hai vợ chồng chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là sao? Không nói chuyện, không nhìn mặt luôn. Rồi cuối cùng ai làm đàn trước? Ai làm đàn trước? Ông chồng. Cái ông chồng nói thôi bây giờ cái chiến tranh lạnh mới lấy nhà mà chiến tranh lạnh kỳ quá. Cái ông đến nói nè, thôi bây giờ nè, tôi nói thật với bà nha, con chuột nó chạy xuống giường hay là con chuột nó chạy trên bàn thờ không dính dáng gì hết á. Tặng chuột mà tự nhiên gì? Thì ngay đó bà im là ngon rồi. Bà nói là ông tôi nói thật với ông nha, bữa đó ông đuôi á, tôi thấy rõ ràng chuột chạy xuống giường mà. Tiếp tục cãi nữa, con chuột chút xíu à, phải không? Mà mình nói tôi nghe câu chuyện này, tôi nói giỡn giỡn mà mình nghiệm lại có trong cuộc sống mình đó, đúng không? Có những cái chuyện chút xíu mà mình chịu bỏ qua, ngay tức khác mà bà vợ mới nói, bà im nó, thôi trời, ông nói sao cũng được, hay là thôi đúng là ông nói đúng, ông nói chuột chạy bàn thờ đúng. Ngay giờ đó ông bà im là đúng rồi. Mà bác ngồi nói là câu ông bữa ông đuôi, tôi thấy ông rõ ràng, ông thấy đường, ông cộng thị, phải không? Bà tiếp tục nữa, thấy không? Rõ ràng không? Cho nên chúng ta không nhìn lại, chỉ cần dùng cái biết này là trước khác chuyển hóa thân tâm mà. Thì ngay cái biết này nó có giúp cho định mình tăng trưởng. Một lần mà quý Phật tử có một cái biết rồi nha, biết mà biết sâu sắc rồi đó, thì tức khắc cái định mình nó tăng trưởng lên. Niệm đến là tức khắc nó quá giải luôn, lạ kỳ điểm đó. Niệm đến quá giải, niệm đến quá giải, hay cái một điểm đó. À, lúc này các ngài nó không sợ niệm khởi nữa, chỉ sợ giác dặn. Mà cái niệm này á, nó biến thành cái đề hồ nha. Lạ kỳ điểm đó, niệm này biến thành đề hồ. Hay gì á, nó là cái sức diệu dụng đi vào cuộc đời này. Cho nên nó hàng thanh văn á, là phải phá cái hành ấm. Nhưng mà đối với tinh thần thiền đốn ngộ, lấy hành ấm này làm chủng trí bát nhã đi vào cuộc đời này, làm lợi ích chúng sinh, chứ không có đoạn diệt nữa. Sao đoạn diệt? Đoạn diệt mà tắc tử, tức là cái pháp phượng, pháp chói lục tổ dậy đó. Cho nên niệm này biến thành đời hồ, không có gì hết. Tất cả cái niệm lên đều tan biến hết trong cái biển, gọi là giống như mà quý Phật tử thấy nè, mây nó bay trên trời tự tánh, Tức là các điểm đó nó không ra ngồi cái bầu trời tự tánh. À, đến đi xem diện nhưng mà cái gì cũng rõ biết hết. Mà rõ biết tức là định dừng, không có tạo tác chấp pháp nữa. Đó, ở đây nêu lên cho quý tử thấy là dùng cái biết nhìn lại thân và tâm thì rất là ngay trong giờ đó là có định luôn. Đừng có nói là giúp gì hết, ngay đó có định luôn chứ đừng nói giúp gì nữa là giúp. Đó là câu thứ 4. Rồi chúng ta qua cái câu thứ 5. Thứ 5 là muốn hết giờ đúng không? Bạch thầy, con có một người bạn chưa thông thiết nhân quả. Chị ấy lý luận tại sao phải lo cho đời sau. Đời sau của chị đâu biết được chị đã làm gì đời này. Cũng như đời này chị đâu có đòi hỏi hay trách móc đời trước của mình để làm những gì đâu. Xin thầy chỉ dạy thêm. Đây là câu thứ 5. Sở dĩ Đức Phật nêu ra cái lý nhân quả này là vào cái thời Đức Phật có những cái thuyết, một là đoạn, hai là thường, gọi là đoạn kiến và thường kiến, gọi là nhị kiến. Đoạn là gì? Đoạn là nói cái đời này là mình chết nè, đoạn là chết là hết. Mà chính cái điều đó họ nói chết rồi hết rồi, họ làm những cái điều ác. Chẳng hạn như họ giết người, họ cướp của, họ bán xì ke ma tí, họ làm cái chuyện mà trên đời này là có cái gì mà ác nhất họ đều làm hết. Bởi vì họ nói chết là trở về cát bụi. Quý Phật tử nghe cái bài cát bụi chưa? Xong tôi hát bài cát bụi cho nghe. Biết không? Biết cái bài cát bụi không? Đó. Bài cát bụi bài sao? À, trở về cát bụi thì là nghèo là giàu cũng như nhau à, đúng không? Họ nghĩ vậy. Trở về cát bụi là xong luôn. Trở về cát bụi là xong hết luôn. Đó là đoạn kiến. Còn thường là cái gì? Thường chẳng hạn họ nghĩ họ là Bà La Môn, họ là Sát Đế Lợi, họ làm ác họ cũng là sao này, họ cũng là Bà La Môn. Họ là ác cách mấy họ cũng là vua chúa. Tức là cái thường mà họ nghĩ là cái thường là chấp vào cái thường. Mà chính hai cái điểm này làm cho xã hội nó mất công bằng, nó bị lung lay. Con người không đi đến cái chuyện mà chân thiện mỹ. Cái tôi dần 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 cho quý tử thấy điều đó. Cho nên sở dĩ Đức Phật nói ra là mình chết là nó có một cái lực nhân quả định hình là mình đi theo cái nghiệp. Cho nên một hôm ông vua Ba Tư Nạc ông đến hỏi trong kinh nhân quả, ông hỏi Bạch Đức Thế Tôn đó, có phải là Bà La Môn chết rồi sau này sanh đại Bà La Môn hay không, Sát Đế Lợi chết rồi sanh lại Sát Đế Lợi hay không, Phệ Xá Thủ Đà La cũng như thế. Phật nói không, không bao giờ có chuyện đó. Này vua Ba Tư Nạc, có bốn hạng người xuất hiện trong thế gian này. Thế nào là bốn hạng người? Từ tối đi vào tối, có nghĩa là người này sanh vào trong một cái gia đình gọi là Chiên Đà La, phải không? Người này là sanh vào cái cuộc đời khốn cùng nghèo khổ, mà người này không biết được Phật pháp, không biết được con đường chuyển hóa, người làm ác, giết người, cướp của, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì chết làm gì nữa? Tối mà sanh ra đời mình nghèo là tối rồi, tiếp tục đi vào con đường tối. Cái hạng người thứ hai á, từ tối đi ra sáng, có nghĩa là sanh trong một gia đình nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng người này biết rằng sở dĩ mà chúng ta nghèo khổ, chúng ta đói kém, chúng ta thiếu ăn thiếu mặc không phải thượng đế đưa ra. Nếu mà tôi mà làm thượng đế á, thì mấy Phật tử chúng sinh đây là con của tôi hết thì tôi đồng đẳng luôn, đúng không? Chẳng hạn như tôi mà có 10 người con là tôi chờ đứa nào nó cũng giàu hết á, tại sao đứa nghèo đứa giàu? Đó là tinh thần của nhà Phật, là đi theo con đường của nghiệp, phải không? Cho nên cái thiết mà đó là nó chưa có cân bằng đó. Cho nên ở đây nói là sở dĩ mà Đức Phật nói là con người từ tối vào sáng là để cho họ có một cái sức chuyển hóa trong cuộc đời này. Họ biết mình là nghèo, biết mình khổ, biết mình thất học nè, thì bây giờ mình phải tìm cách làm sao mình để mình học hành, để mình làm như thế nào đó, mình bố thí, mình giúp đỡ những người khác. Thì người này từ tối bước ra ánh sáng. Đừng có nói mai xa mà trong hiện đời này luôn, đúng không? Có những người ở Việt Nam họ sống rất là cơ cực nghèo khổ, nhưng mà gặp duyên, gặp điều kiện họ phấn đấu và học lên. Thì sau này tôi qua tôi hỏi họ làm cái gì? Bác sĩ, tiến sĩ. Nếu mà họ chịu và nói thôi số mệnh mình nghèo rồi, khi sanh ra là ai cũng mang gì đó, con nhà nghèo cái nghèo luôn. Nó là không đúng, đó là định mệnh không đúng. Mà cái thiết định mệnh của nhà Phật không chấp nhận. Phật nói là chỉ nghiệp, chỉ nghiệp để cho mình có một cái sức phấn đấu, một cái sức vươn lên, Thành ra người này từ tối bước ra ánh sáng. Đúng không? Đừng nói mai sau nha, tôi nói trong hiện đời thôi. Từ từ nói mai sau á. Rồi cái hạng người thứ ba là người đó từ sáng bước ra ánh tối, sanh ra trong gia đình giàu có mà anh không chịu ăn học gì hết, anh lo anh buôn bán xì ke ma túy, anh hút, anh chích, gia đình anh sạt nghiệp hết, anh bước ra cái ánh tối tức là anh nghèo khổ đi ăn xin. Đừng nói mai kia gì hết á, là trong hiện đời này anh khổ, đúng không? Rồi thế nào là người sáng ra sáng? Cứ nghĩ là anh sanh trong gia đình giàu có, gia đình anh cho anh đủ điều kiện ăn học, anh phấn đấu anh vươn lên nữa, thì từ ánh sáng này anh bước ra cái ánh sáng thứ hai. Phật nói rất là rõ, phải không? Đó, cho nên ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng cái lý nhân quả của nhà Phật rất là vi diệu. Vi diệu cái gì? Vi diệu cái chỗ là mình biết được cái thiết lý nhân quả rồi, tức là mình cho người đó, tức là mình nhận. Đó, có câu chuyện mà người thực sống có kể lại đó. Có một cái chú bé này sáng hôm nay đi học đói chịu hết nổi rồi, ở bên Mỹ ghi lại luôn, đói chịu hết nổi rồi. Cái người này, cái chú bé này đi đến nhà của một người này định xin một bữa cơm. Mà cái người này, cái chú bé này ngại quá, chẳng lẽ mình là gì mà xin cơm cũng ngại quá, cho nên mới đến gõ cửa nói như thế này: cô ơi cô, con khát nước quá, cho cô cho con một ly nước tặng con uống. Thì sau khi mà cái người thiếu phụ này mở cửa ra là thấy chú bé này là biết là đang đói bụng liền. Cho nên bà vào, bà pha một ly sữa rất là đậm đặc. Mà chắc là xưa chắc sữa Esu phải không? Sữa Esu nó đại khái bổ lắm, phải không? Mà bà pha một cái ly sữa Esu xong bà đưa cho chú bé này. Sau khi uống một ly sữa rồi thì chú bé này nghĩ là trên đời này vẫn còn có những người tốt, vẫn còn có những người thương mình. Cho nên chú bé này ráng phấn đấu con đường học vấn. Thì khoảng một thời gian rất là lâu thì cái cô này ngã bệnh, thì chở vào cái bệnh viện đó, người ta khám ra được là cô này á, cái mức mà nếu mà chữa trị cho cái bệnh này khỏi á, mổ ra để chữa trị bệnh khỏi là tốn một số tiền rất là lớn, số tiền lớn lắm. Thì sau khi mà đưa đến cái vị mà cái ông giám đốc bệnh viện đó rồi, ông nhìn xong rồi ông nói gì hết, ông nói quyết định ông chữa cho hết. Sau khi mà quyết định chữa cho hết xong rồi đó, thì cái cô này rất là sợ, bởi vì chắc chắn là mình phải giờ này bán gia tài sự nghiệp mà bốn đời cũng chưa đủ nữa. Bởi vì bệnh này rất là nặng, mổ xẻ ra rất là nhiều. Nhưng mà sau khi coi cái hóa đơn rồi đó, thì cái người này nói là bệnh của cô á, cái hóa đơn nói như là bệnh của cô á trị giá một ly sữa Esu đậm đặc. Thì bà này bà giật mình liền, biết sao không? Cái ông giám đốc bệnh viện này là cái đứa bé mười mấy năm về trước đến gõ cửa để xin một ly nước, phải không? Ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử đuổi làm sao? Thôi không có nhân quả không, đi chết rồi, đúng không? Cho nên chúng ta cho chính là chúng ta nhận. Đơn giản thôi, tôi đừng nói kiếp sau rồi hết đó. Là chúng ta cho, tức là chúng ta được an ổn, được hạnh phúc trong giờ phút thực tại này. Mà trong giờ phút thực tại này chúng ta được an ổn, được hạnh phúc, thì mai kia ta được an ổn, được hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi. Tôi không có nói là kiếp sau, kiếp gì hết đó, mà ngay trong giờ phút thực tại này, sáng hôm nay mà quý Phật tử ra đường gặp người đó, phải không? Mình gặp người đó mà không biết quan lạ hết á, mình chỉ cần good morning, chào buổi sáng, ví dụ thôi nha, cái thank you, đó là tự nhiên sao? Ví dụ vậy thôi. Thì người đó người ta thank you lại, còn mình sao? Ví dụ sao? Mình gặp người đó mình nhìn mặt mình nói sao? Hả? Chứ còn mình nói nặng một tiếng, mình chửi một tiếng thì người đó chắc chắn là có một lúc nào đó mình vô mình xin giấy tờ cái mình giật mình, ủa? Sáng mình chửi người đó, bây giờ người đó là chết rồi, thua rồi, ông làm giám đốc chết mình rồi, phải không? Đừng có nói mai kia, mà ngay trong đời hiện tại mình đã đau khổ rồi. Còn mình gặp người đó, mình giúp đỡ người đó thì bảo đảm trong cái đời hiện tại mình an ổn. Mà đừng nói đời hiện đại, chỉ cần sáng nay mà quý Phật tử giúp đỡ một người đó thôi, thì mình về nhà mình tổ thiền, mình tụng kinh, nó có một cái niềm vui khó tả. Bởi vì sáng hôm nay mình làm một cái việc thiện pháp, phải không? Chứ cần gì mà đợi người kia nhân quả, mai kia chi cực, phải không? Đơn giản vậy thôi. Cho nên tôi nói thật quý Phật tử á, thường thường á, người ta nói đạo Phật thì hay mê tín, mà tôi nói đạo Phật không phải mê tín. Chính quý Phật tử không hiểu mới nói đạo Phật mê tín á. Họ nói gì vậy? Sở dĩ mà con nói đạo Phật mê tín đó, họ nói là ai mà mua qua cúng Phật thì kiếp sau đẹp. Tôi nói đúng, không những kiếp sau mà đẹp, kiếp này đẹp luôn, không có mê tín. Chẳng hạn như quý Phật tử hay là một người không biết đạo Phật, mình ra chợ mình mua một cái bó bông rất là đẹp, mình đến trước cái tôn tượng của Đức Phật hay là tôn tượng của Chúa đi, với cái tâm thành của mình cúng đó. Tâm thành mình mới cúng, mà trong lúc mình cúng mình vui hay buồn? Vui, mình cộng theo, mình thấy một cái hình ảnh Đức Phật hay là thấy được cái hình ảnh Đức Chúa cái mình vui. Với cái tâm hồn mình thanh thản, thanh thoát thì khuôn mặt mình nó vui, đâu có sân ở đâu. Mà nay vui thì đời sau vui, làm phước hai đời vui, có gì đâu. Thì mặt mình rạng rỡ, cái mình vui cười, cái tự nhiên càng ngày nó càng đẹp ra. Thì bảo đảm đừng nói kiếp này, kiếp sau mà kiếp này đẹp luôn. Đúng vậy không? Thường thường cái mình ai cũng nói là con hả, con thích ra đời mai kia hả, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim. Tôi nói à, cô khỏi cần, cô ước nguyện luôn. Hỏi tại sao mà khỏi cần mà mai kia con được gì thầy? Đơn giản. Hỏi sao đơn giản thầy? Chẳng hạn như ai mà nói gì cô đừng có liếc cái, phải không? Cô mà đừng có liếc, bảo đảm mai kia cô là mắt bồ câu liền. Còn miệng cô hả, mà ai nói gì cô đừng có chửi. Một là chửi, hai là mình nhớt mép. Chẳng hạn cha mẹ mình nói gì cái mình nhớt mình cái. Tôi nói cái miệng cô thành trái cốc luôn, với trái tim. Phải không? Phải không? Ai nói động cái gì cái mình chửi người ta lại. Tôi nói sao miệng trái tim được. Phải không? Mình đừng có nói gì đâu xa hết đó. Đừng nói kiếp mai, kiếp này, kiếp kia hết đó. Mà ngay trong đời hiện tại luôn. Tức là mình phải. Mà cho nên cái thuyết nhân quả của lý nhà Phật đưa ra rồi á, thì quý Phật tử thấy đạo Phật không mê tín, mà thấy đạo Phật rất là có trí huệ. Có nghĩa là Đức Phật trả lại hết tất cả mọi sự tự do cho quý Phật tử. Quý Phật tử tự vươn lên. Bởi vì nghiệp là thừa tự của quý Phật tử, là thai tạng của quý Phật tử. Quý Phật tử phải định đoạt hết. Mình muốn được cái thân ngũ uẩn kia mai kia, được giàu sang, được sung sướng, được đẹp, được gì đó, là quý Phật tử là kiến trúc sư tài ba. Quý Phật tử phải dùng cái bàn tay của mình để tạo cái thân ngũ uẩn của mình, chứ không ngồi ai khác hết. Trả hết tất cả mà. Hiểu được như thế rồi mình mới thấy là nhân quả không nhân quả không cần biết, nhưng mà hiện tại cái mình an ổn trước, đúng không? Đó, cho nên ở đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, là nói về tinh thần của nhà Phật trả hết tự do cho quý Phật tử. Có một cái ông bác thợ mộc, ông làm rất là giỏi. Ông cất cái căn nhà lên ai cũng thích đó. Ông cất lên rồi người ta đến ta mua liền, bởi vì ông có một cái bàn tay tài ba khéo léo luôn. Thì một hôm á, ông đến ông xin với ông chủ, ông nói thôi bây giờ tôi làm ông mấy chục năm là mệt mỏi, tôi xin về hưu sớm. Thì cái ông chủ thợ mộc này ông nói thôi bây giờ bác á, đến với gia đình chúng tôi bác giúp đỡ rất là nhiều. Thôi bây giờ mai nay bác nghỉ rồi, bác ráng cố gắng đi, bỏ ra 4-5 ngày bác làm giùm tôi căn nhà đi. Bây giờ cuộc đời của bác làm nhà ai cũng thích hết, thôi bây giờ bác làm giùm tôi cái căn cuối cùng đi. Thì ông này ông nghĩ thôi 3-4 ngày nữa cũng làm thôi, làm đãi cho rồi. Cái ông làm, ông làm căn nhà lên xong rồi đó, thì sao? Ông chủ này ông đến ông nói thôi bác, thì xưa giờ bác đến gia đình tôi bác làm, tiền của gia đình chúng tôi giàu có, được an ổn, được này được nọ cũng nhờ bác. Thôi tôi tặng bác căn nhà này luôn. Cái ông nghe tặng căn nhà xong ông lanh á, cái ông xỉu luôn. Tại sao ông xỉu? Bởi vì cái căn nhà ngày xưa ông làm rất là đẹp, là còn căn nhà ông làm giống như cái chuồng gà vậy. Là tại sao? Tại vì ngày xưa sở dĩ ông ráng làm cho đẹp cho tốt là ông còn tiếp tục làm. Nếu mà làm ẩu người ta đuổi thì sao? Còn bây giờ mình 3-4 ngày nữa nghỉ rồi thôi làm ẩu cũng được. Mà không ngờ căn nhà đó là ông chủ cũng tặng. Ông suy nghĩ ông nói trời biết chi mà làm đẹp, làm tốt, làm hay biết mấy. Thì cũng vậy thôi, mai kia mình sanh ra đời á, miệng trái cốc, mũi cái gì đó uổng người biết nó làm phước làm đồ được rồi, thấy không? Mà nói thật luôn quý Phật tử, đừng có nói những cái con người mà nó bây giờ không tin nhân quả nè. Bảo đảm bây giờ có những con người nó không tin nhân quả đi, nhưng mà đứng trước một cái người mà đầy đủ được quyền quy, được hạnh phúc, được sung sướng, một con người đó là hoa hậu, ví dụ thôi, mình là chưa chứng thánh mà mình cũng so sánh chứ. Ủa sao người này sanh ra đời sao đẹp quá, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim. Bảo đảm tối về quý Phật tử soi gương liền, coi cái mặt mình sao, ủa sao kỳ vậy. Không, đừng nói nhân quả làm chi, phải không? Thì bây giờ mình hiểu được cái lý của nhà Phật rồi, thôi bây giờ mình dùng cái bàn tay ngũ uẩn của mình diễn cái thân hiện đời mai chi tăng trưởng tốt đẹp hơn, thấy không? Đó là cái lý nhân quả nhà Phật ra đời đó. Cho nên sau khi mà ông cách cô độc mà ông được sanh lên cõi trời Đau Lợi rồi, ông làm một ông được Đức Phật nói một bài kệ cho các hàng thánh chúng và chư Phật tử đó: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng nó an ổn, thấy nghiệp tịnh mình làm, thấy không? Rồi ông Cung Đa, ông là một người đồ tể, sau khi ông đổ xuống địa ngục rồi đó, thì Phật mới nói bài kệ cho chư tăng và các Phật tử đó: nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu nó u não, thấy nghiệp ác mình làm. Đơn giản vậy thôi, phải không? Quý vị tự thấy đơn giản không? Đạo Phật rất là đơn giản, không có quyền bí, không có gì hết, phải không? Nãy giờ tôi nói cho quý vị tự nhiều cái ví dụ để cho quý vị tự thấy cái lý của nhân quả nhà Phật như thế nào. Bây giờ mình đang khát nước nè, đúng không? Phải không? Đang khát nước làm nhân, uống nước vô cái hết khát là gì? Quả có gì đâu. Ai không tin? Bởi vì cái pháp này nó là cái pháp này, pháp diễn như thị rồi. Mà pháp này không phải Phật nói nha. Dầu cho Đức Phật chưa ra đời nó cũng là như thế. Rồi Đức Phật ra đời nó cũng như thế. Rồi Đức Phật nhập Niết Bàn nó cũng như thế. Nhưng mà mình không biết, mà Đức Phật thấy, biết, Đức Phật chỉ cho mình thì thôi. Đơn giản vậy thôi. Chẳng hạn bây giờ tôi là nè, tôi bây giờ mình nói nè, tôi là đạo Phật, tôi giữ cái giới sát sanh, đúng không? Tôi giết người là tôi phạm tội, tôi sẽ bị những cảnh giới xấu ác. Nhưng bây giờ anh không phải đạo Phật, mà anh giết người thì người ta cũng lùng anh gì, ta cũng bắt bớ anh, chứ không phải nói tôi đâu phải đạo Phật đâu mà mấy ông bắt tôi. Tôi trong giới tôi đâu có giữ giới sát này, đúng không? Thấy những người khủng bố đó đâu, họ đâu có giữ đâu, nhưng mà tại sao thế giới họ không chấp nhận, đúng không? Mình hiểu ra được như thế rồi, mình thấy được rằng mình được cái may mắn là mình biết được cái định lực của nhân quả như thế. Cái định lực nhân quả là mình gieo người ta cái sự đau khổ, tức khắc có một lúc nào đó mình chính mình đau khổ. Phải không? Gieo người ta là nhân, mình bị đau khổ tức là quả. Đói tức là nhân, tôi ăn cơm tức là quả. Lạnh quá, lạnh là nhân, tôi vào tủ tôi lấy cái áo ấm tôi mặc vô tức là quả, được hết lạnh. Đúng không? Vậy thôi chứ hỏi gì nữa? Hỏi nữa không hay là tiếp tục? Rồi câu cái câu thứ 6. Tiếng là phải nửa tiếng mới nghỉ nha. Câu thứ 6. Kính bạch thầy, cái bài bước chân nguyện lực, thì quý Phật tử đây nói về cái bài bước chân nguyện lực đó, thì đọc chỗ nào cũng được. Nếu mà trong lúc mà quý Phật tử tụng kinh xong rồi cái mình đọc lên để mình nhắc nhở cho mình cái bài phát nguyện của mình, để cho mình nhớ, mình tu tập, mình tu học thêm đó. Rồi câu thứ 7, câu này nè: làm sao trị được bệnh cảm cho tận gốc? Bệnh này bệnh gì không biết, bệnh thân thì uống thuốc xong lễ, còn cảm thì tâm á, trị cho tận gốc thì phải tu. Nãy giờ tôi nói hết rồi đó, phải không? Sắp không hết thì vô ngồi thiền, chùm cái mền lại, ví dụ vậy đó. Rồi câu thứ 8 là tôi xin khỏi nói ha. Mà quý Phật tử muốn liên lạc thì tới thiền tự Tiêu Dao liên lạc. Đơn giản vậy thôi, có địa chỉ. Câu thứ 9 là: kính xin thầy quan hỷ chia sẻ chút xíu về kinh nghiệm thiền của thầy để chúng con theo đó tu tập. Thì kinh nghiệm tôi là bữa giờ tôi có nói rất là rõ rồi. Ở đây theo cái kinh nghiệm của tôi thấy rất là rõ, là chúng tôi giàu cho chúng tôi đi làm Phật sự các nơi, nhưng mà đi đâu chúng tôi cũng mang cái bồ đòn ở trong cái vali của chúng tôi hết. Tức là giờ nào mà rảnh thì mình cứ ngồi thiền mình tu, là kinh nghiệm của mình đó. Bởi vì ai cũng có một cái hạt giống đồng của Như Lai không khác, mà chúng ta không có tưới tẩm nó luôn, không có tưới tẩm liên tục á, thì có một lúc nào đó hạt giống nó khô, nó héo thì nó chết luôn. Cho chúng ta phải tưới tẩm nó. Mà muốn tưới tẩm cho cái hạt giống này nó tăng trưởng, có một cái sức định tĩnh trong cuộc đời này á, thì không có ngồi khác hơn là con đường thiền. Quý Phật tử thấy Đức Phật ngày xưa đã thành tựu đạo nghiệp rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn ngồi thiền một ngày ba thời. Mà vị Lạt Ma thứ 14 á, ngài nói là buổi sáng á, từ 6 giờ á, từ 5 giờ ngài ngồi thiền, có khi 8 giờ 8 giờ rưỡi ngài mới xả ra, rồi dùng một buổi sáng điểm tâm, ngài chuyên đi sâu về con đường thiền định rất là rõ đó. Ngài nói sở dĩ mà ngài được làm Phật sự rất là nhiều, mà ngài cũng được có sức khỏe dồi dào, là ngài nhờ cái con đường thiền định này. Còn kinh nghiệm thiền định tôi nói rất là rõ đó, cái kinh nghiệm thiền định của tôi là bất cứ một cái trường hợp nào trong suốt một ngày đó, tôi ráng gì, ráng chánh niệm. Chánh niệm tôi không làm cho một chúng sinh nào đau khổ thì bảo đảm tối đó tôi ngồi rất là yên. Còn buổi sáng hoặc buổi trưa buổi chiều tôi làm cho những người khác đau khổ là tối đó tôi ngồi thiền được, nó bị trạo cử, nó không có được định tĩnh đó. Cho nên á, và cái con đường thứ hai là quý Phật tử phải ráng làm như thế nào đó trong những cái giới điều của chúng ta thọ, chúng ta phải ráng giữ cho tròn, cho được thanh tịnh. Mà mình giữ được cái con đường giới cho nó được thanh tịnh, được an ổn rồi thì mình ngồi thiền á, thì định tội lúc nào nó không có mặt hết. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng đó. Cho nên cái con đường thiền này á, là muốn được cho anh đi đến cái chỗ rốt ráo rồi đó, thì chúng ta phải có một cái đức tin về cái con đường mà chúng ta đã gặp. Chẳng hạn như thầy mình đó, chẳng hạn như mình đến một cái vị thầy dạy cho mình đúng rồi đó, thì mình có đức tin. Dầu cho những cái cuộc mà bởi dâu đổi giờ, những cái cuộc mà biến loạn trong cuộc đời này, động đất sóng thần tất cả mọi cái luôn, thì chúng ta vẫn một lòng đi trên cái con đường thiền này. Dầu cho mai nay mình chết, phải không, mình cũng đi cái con đường này rất là rõ đó. Thì đó là theo kinh nghiệm thiền của chúng tôi để chỉ cho quý Phật tử, chia sẻ với Phật tử thêm đó. Cho nên ở đây quý Phật tử mà muốn mà hiểu mà rộng sâu thêm đó, thì có đủ duyên quý Phật tử về Việt Nam gặp Hòa Thượng ở Trúc Lâm, hoặc là thầy ở Trúc Lâm, hoặc Hòa Thượng ở Thường Chiếu chỉ dạy những cái kinh nghiệm sâu hơn. Còn cái kinh nghiệm của chúng tôi cũng rất là thường thôi đó. Thì tôi nói rõ quý Phật tử á, là chẳng hạn như tối hôm nay tôi chuẩn bị tôi lên ngồi thiền, thì tôi bỏ ra 5 phút đồng hồ tôi quán. Quán cái gì? Quán trong một ngày đó tôi có làm cho người đó đau khổ hay không. Nếu có, tôi ráng cố gắng, tôi ráng phấn đấu để tôi bỏ, tôi không tiếp tục làm cái việc này cho những người khác đau khổ nữa. Đó là kinh nghiệm của tôi, phải không? Cho nên Đức Phật dạy là muốn tìm được con đường hạnh phúc an ổn trong nội tâm, thì buổi sáng chúng ta nói lời lành, thân chúng ta làm điều lành, ý nghĩ chúng ta nghĩ điều lành, đó là một buổi sáng an ổn hạnh phúc. Buổi trưa buổi chiều cũng như thế. Thì như vậy chúng ta muốn tìm cái con đường hạnh phúc, mà con đường hạnh phúc này á, muốn chúng ta đặt chân đến á, thì chúng ta phải làm như thế nào đó, đừng có để người khác ra đau khổ vì mình. Thì đó là kinh nghiệm thiền của chúng tôi đó, chúng có gì hết. Thôi thì còn 3 câu thôi, để mai chúng ta học 3 câu này rất là dài. 3 câu này giống như một bài pháp rồi, thấy không? Thì đây quý Phật tử nào có hỏi không? Hỏi trực tiếp. Cái kinh nghiệm này á, là ví dụ như quý Phật tử mà muốn biết những cái kinh nghiệm này á, để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy nè. Cái thường thường chúng ta lầm lẫn cái điều này nè. Thường thường chúng ta vào thấp, hiểu không? Cái vào thất cái mình ngồi cái nó sáng được cái gì đó, cái mình khởi cái niệm nhớ nha, nhớ nha. Nhớ làm gì? Trình Hòa Thượng cho biết. Cái thứ hai làm gì? Nói cho người bạn mình hay. Cho nên vừa đến cái cổng mà thiền sư mà gọi thiền sư mà thứ thiệt mà cái dòng lâm tới á, sau này tôi nói thật nha, sau này Hòa Thượng tịch chắc tôi cũng làm cái chiêu đó quá. Và vừa tới cổng là các ngài đạp một đạp văng nó liền. Tại sao? Bởi vì á, ngay trong giờ phút thực tại này mình không sống là chính mình, mà mình lo cái chuyện quá khứ. Mà quá khứ là thua rồi, đúng không? Cái chuyện 3 tháng về trước đặt vào trong giờ phút thực tại này tức là quá khứ. Mà đây á, nếu mà cái thời này hòa thượng làm gì, hòa thượng có nói trong sách đó, nếu làm gì không được. Cởi là cởi cho vui thôi, cởi là tôi nói cởi chắc mấy nó chỉ là cái bóng thôi. Mà trong giờ phút thực tại này mình là cái gì mình phải biết. Cởi ra giàu cho kinh nghiệm của tôi cách mấy cũng là cái bóng thôi. Mà cái bóng nó các ngài nó không có cởi. Nhiều lúc mà quý Phật tử thấy những cái hành trạng của chư tổ đi á, là sau này các ngài tịch rồi á, có lúc nào vui vui cái nói đệ tử thì giả cái ráng láng nó ghi lại thôi, chứ các ngài mà biết được các ngài cũng đốt luôn á. Bây giờ ông làm gì người ta dẫm lên cái bóng quá khứ rồi, đâu phải cái giờ phút thực tại nữa. Mà giờ phút thực tại này nè, tôi nói quý Phật tử nghe nè, từng tiếng quý Phật tử nghe, mà trong cái nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại mình kinh nghiệm. Bắt tôi lòi đó rồi, cái bóng rồi đó. Đúng là thiền lâm tới nha. À, tôi là thiền nhẹ nha, chứ mà thiền lâm tới là khác á. Cho nên vừa đó là đập ba gậy liền, đúng không? Thế nào là đại ý Phật Pháp, thế nào là kinh nghiệm của thầy, là bước ba gậy liền đi ra. Không được, tôi đập cái này là không được, tôi còn ở bên đây thì mới được, đúng không? Quý tử biết không? Mình giàu cho mình nói cách máy nó chỉ là cái bóng thôi. Cho nên á, các ngài có một câu như thế này: ta không quý trọng tiên sư đức độ. Không có quý trọng. Mà sở dĩ ta quý trọng tiên sư á, vì tiên sư không nói phá cái đó cho ta. Nếu mà phá là ta chết, giải được hết là chết liền. Cái đó của ông thầy không phải của mình. Nó rõ vậy. Cho nên sau này mà ngài hương nghiêm tiếng ngàn, mà sau khi nghe cái cốc mà ngộ rồi mới thắp hương á, mới hướng về ngài Quy Sơn đảnh lễ. Nếu mà ngày xưa mà thầy mà nói con cái giờ này đâu có được ngày hôm nay, quỳ lại khóc lóc, đúng không? Chuyện đó là các ngài nói mé mé nữa thôi, ví dụ gì đó. Còn cái chặng sau là mình phải đi. Nếu mà ai mà quý Phật tử mà nghe mà giải thích hết cho những cái kinh nghiệm thiền thiền này kia rồi á, là quý Phật tử vào thất là sẽ sanh ra cái bệnh liền, tức là mong chờ đến cái cảnh đó. Nhưng mà mỗi người mỗi nghiệp, lạ kỳ ở thiền là mỗi người mỗi nghiệp. Có người là đạt đến cảnh giới đó mà cái người kia không được, cái người đạt cảnh giới khác. Vì tùy theo nghiệp mà đã biến ra cảnh mà, để phá cảnh mà. Đó, cho nên là các ngài nói là không quý trọng tiên sư, mà chỉ có quý trọng tiên sư là không có phá cả con. Nhớ mà nghe cái đoạn mà ngài đạo ngộ với ngài, ngài gì Phước tử nhớ không? Ngài đạo ngộ là ai, ai nhớ không? Thì sư nào? À, Tín Hiến. Rõ cái hòm á, sanh ư tử ư. Bây giờ ông đánh tôi chết là cũng nói. Nếu mà bà thượng nói còn đập bà thượng á, ông đập thì ông đập. Giọng ba thôi vàng mặt liền. Xưa các thiền sư vậy, hắn không nói là đập liền. Đập cái nói thôi bây giờ ông đi đi. Ông mà về cái ông chỉ sự ông hay được cũng mệt nữa. Cái ngày đi, đi một thời gian, cái ngày một hôm ngày ngồi ở trong một cái nhà vắng, cái nghe bên kia tụng, tụng kinh Phổ Môn á. Muốn làm thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, muốn làm thân thể tướng thì thành thân thể tướng. Ngay tức khắc ngộ luôn. Cái chỗ sanh tử đâu có nói, mà tùy theo cái chuyển biến của cái hạnh nguyện của chư Bồ Tát. Chứ mình nói sanh cũng là vậy. Thường thường chúng ta nói sanh, là tử à. Cái gì cũng là chắc cái chuyện đó. Nhưng mà tùy theo duyên nó biến chuyển là các pháp. Cho nên sau khi mà ngộ rồi thì trở về được tiên sư nhập Niết Bàn rồi, thì phải nhờ ai? Nhờ sư huynh của mình là ngài Thạch Sương chứng minh giùm. Phải không? Đó, cho nên quý Phật tử phải hiểu điểm đó, nên thông cảm tôi luôn. Được chưa? Đó, thông cảm. Thì trong quả nó có đạo, mà trong đạo nó có quả, không có gì hết. Đây là sáng tôi tập là những cái bài ngày xưa á, sở dĩ mà Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa, sau khi mà thấy các thầy tỳ kheo ngồi thiền ngủ gục nhiều quá. Sở dĩ ngồi thiền mà ngủ gục nhiều quá là do cái nó âm nó thịnh mà cái dương nó si, tức là khí nó chợi. Mà khí nó chợi thì nó không đưa đến con đường định tĩnh. Cho nên Tổ mới sáng chế ra những cái bài võ để mà chỉ dạy. Và trong những cái bài này nó có những cái bài khí công. Hồi sáng chẳng hạn như tôi chỉ cho quý Phật tử những cái bài dạt ra dạt này, giống như là chim mà chim đại bàng. Lúc mà Tổ đi ra rừng thấy những cái con chim ó đại bàng nó bay xuống nó phủ làm sao sao đó. Cái Tổ mới sáng chế ra những bài đó. Thôi mình hít thật sâu xuống đan điền cái mình thở là khí mình thông. Khí mình thông cái ngồi cái mình bị không trầm, bớt. Mà quý Phật tử thấy chẳng hạn cái cửa này là quý Phật tử mở ra mở vô được. Tại sao mình mở cái cửa được? Biết không? Tại cái cửa này có dầu, có nhớt, nó trơn. Mà nếu mà quý Phật tử đó, đợi cái cửa này 20 năm sau coi mở coi, cứng ngắc, thì cái cơ thể mình cũng phải vận động. Tuy rằng nó không phải là cái pháp cứu kính, nhưng mà gọi là trợ duyên. Giống như cái ngài Thiên Cơ đó, chỉ trong cái bài mà hạ thủ công phu tu thiền á, hạ thủ công phu tu thiền, lúc mà mệt mỏi phải dụng gì, lọc lô xong quen đưa gì nữa. Thì ông Tăng hỏi là tu mà còn làm đó chi nữa, ngài nói là trợ duyên, chưa phải là pháp cứu kính nhưng mà phải trợ duyên, thấy không? Nên phải tập, tập cho nó khỏe chứ không có gì hết đó. Đó, dùng khí, mà dùng khí để mà vận ra đạo chứ cái gì hết đó. Một người mà khí chất đầy đủ rồi đó thì con người này rất là điềm tĩnh, lạ kỳ điểm đó. Từng bước đi đều có chánh niệm hết. Bởi vì thân á, thân nè, thân á là đền đài của tâm linh, nó không có tách rời được. Một cái con người mà thân á mà được có một cái khí, khí chất đầy đủ rồi đó thì họ tu rất là tốt. Vì thân là đền đài của tâm linh mà. Tâm nó phải nương tựa về thân chứ bây giờ nói chứ mà bệnh mà ngồi không được, bị nhức xương nhức cẳng trầu ở sao mà ngồi được. Phải tập. Vậy thôi. Thấy không? Thiền là đơn giản. Cũng được, bài nào cũng được đó, mà mình cho nó khỏe thôi. Mà phải nhớ một điều, tập bài gì cũng được nhưng mà cái vận khí là cái điều khó. Vận khí là cái điều khó nha, mai tôi chỉ về cái sức và vận khí. Vận khí điều khó lắm, mình tành tham được mà mình biết cách vận khí. Mà khí nó bị nó hỗn loạn, nó gọi là hỗn tạp á, sanh ra bệnh. Mà tập rồi quý Phật tử, tôi nói quý Phật tử là có một lúc nào đó mình tập thể dục hoặc là mình ngồi thiền á, mà bữa nào mình bỏ mình cảm thấy nó như là day dứt, nó khó chịu, giống như mình đói mà mình không chịu ăn gì á, thì lúc đó mình tiến á. Còn mình ngồi thiền chẳng hạn như ví dụ mình ngồi thiền đi, mình nói ô đi cũng thiền, đứng cũng thiền, cái nằm cũng thiền, cái mình nằm ngủ thì làm biết là nó chưa có tiếng, phải không? Tập thể dục cũng vậy, bây giờ lạnh chứ ráng qua, mình vươn vai mà tập, mình hít thở này mình kia, cái người nó khỏe liền, nó thôi cái mùa này đông lạnh nó thôi đắp mền cái ngủ tiếp, ví dụ vậy không được, phải ráng ăn trời mưa là tập trong phòng. Nhưng mà quý Phật tử nhớ kỹ một điều, tập thể dục là không được tập buổi chiều tối phi không có tốt. Tại vì buổi sáng thứ nhất là buổi sáng á, là mình tập á, nó sanh ra khí, mà buổi tối là nó sanh ra huyết máu, tức không có tốt. Nhớ kỹ điều đó. Không, tập buổi tối là không có tốt lúc nào gì. Hồi xưa tôi huấn luyện này tôi biết tập khí công là tập buổi sáng là tốt nhất, trời thanh thản. Mà cái thứ hai đó, quý Phật tử thấy bây giờ mình lớn tuổi rồi nè, nhiều khi mình không hiểu, quý Phật tử vừa ngủ dậy cái mình giật dậy, cái mình tung mền ra, mình nhảy xuống cái ngày chết đột quỵ. Mà mình tung cái mền ra xong mình làm gì, cái mình ngồi xếp bằng lại. Xếp bằng làm gì, cái mình trà hết, giống như mình đang ngồi thiền, mình xả ra mình trà cho nó nóng hết rồi, cái gân mạch nó xong hết rồi mình bước xuống thì không có bị đột quỵ. Sao vậy? Mà ta bị đột quỵ là ta tung cái mền, ta nhảy xuống giường liền, tức là chết tại chỗ liền, bị đột quỵ. Tại mình đang nóng nè, nhảy xuống tự nó lạnh nóng nó bất ngờ quá chết. Đó. Mình gọi là đoạn thọ, chết sớm nó cũng kẹt. Phải không? Chẳng hạn bây giờ mình đi một đoạn đường này đúng là đến Tiêu Dao, mà đến giữa đường cái em đến được. Ví dụ vậy thì cái đường tu của mình vậy, tuy rằng mình không có cầu sống lâu, nhưng mà mình sống nhiều năm mà mình biết làm cái thiện pháp là nó giúp ích mình rất là nhiều. Một ngày mà mình sống đúng ý nghĩa thì nó giúp ích rất là nhiều, phải không? Đó, cho nên phải hiểu điều đó. Ngủ dậy phang xuống, ngồi xếp bằng lại, chà hết, chà mình, chà tay, chà chân hết, rồi bắt đầu mới xuống súc miệng, rửa mặt, rồi bắt đầu lên ngồi thiền. Thì giờ nào cũng tốt hết đó. Giờ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ tốt. Mặt trời lên là tốt. Mặt trời lên là cái tiêu biểu cho khí dương. Bởi vì mình trong con người mình, nó trong âm nó có dương, trong dương nó có âm. Mà sở dĩ cái người chết là quý Phật tử biết không? Tại sao lạnh? Toàn là âm không à, đúng không? Mà không có dương, có dương thì chết. Thì con người mình cũng vậy. Con người mình sở dĩ mình được thăng bằng á, tức là mình trong âm có dương, trong dương cái âm. Muốn được như thế mình phải tập. Tù là ngồi chỗ, mình tập thể dục có một lúc nữa ngồi chỗ. phải không? Có ai mà bệnh là ngồi chỗ giống như ở tù đúng không? Cái mình dán chữ tù vô. Đơn giản vậy thôi. Tôi nói gì cũng đơn giản cái đó. Nói thật ra là quý Phật tử là không biết sự lợi ích của tập thể dục. Mình không biết sự lợi ích của tập thể dục, cho nên mình không có chú trọng. Mà trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói là có năm pháp đi kinh hành được lợi ích đó. Thứ nhất là tiêu hóa tốt, và thứ hai là có sức dẻo dai. Đức Phật nói rất là rõ. Quý Phật tử cũng tin đó, ai mà về Trúc Lâm thấy đó, và thượng vừa xả thiền ra và thượng tập còn hơn mình luôn á. Sáng mà thượng đi bộ và thượng cầm hai cục gạch này tập lên tập xuống. Giờ mà nhìn nhà khách nhìn qua thấy bà thượng tập trong phòng á, tập dữ lắm, nên sức khỏe bà thượng mới tốt vậy đó. Nên mình cũng phải tập. Thầy trụ trì Trúc Lâm bây giờ là buổi sáng mà thầy xả thiền xong rồi tập đến lúc ăn cơm luôn. Bây giờ ai cũng tập thể dục hết đó, sợ rồi. Phong trào tập thể dục đúng không? Phải tập. Không có gì mà không có giờ hết á. Chuyện đó là nó không có giờ, chẳng lẽ không có được 5 phút, 10 phút. Mình cái đó không có giờ, chẳng lẽ không có giờ. Đầu lưng thì mai tôi chỉ chứ. Mai phương pháp tôi chỉ số đông luôn. Không, tại vì quý Phật tử thấy nè, lúc mà còn trẻ, ví dụ quý Phật tử thấy xương sống nè, nó đứng vậy nè, đúng không? Quý Phật tử á, để nó đứng yên một chỗ suốt luôn á, thì sau này nó đóng những cái chất gai, nó gai chứ là nó đóng chất vôi. Mà bây giờ cái cây viết này sở dĩ mình thấy nó không có chống những cái chất vôi, chất cứng này mà phải xay suốt luôn, đúng không? Thì bây giờ mình xay xương sống bằng cách gì? Ai biết? Thí dụ lúc mà quý Phật tử ngồi thiền đó. Đó, mình dặn xương sống thường xuyên là chuyện là mình ấy viền ấy đồ nữa, mình xô bớt. Làm chắc hồi xưa giờ cô chưa có làm, mới làm đây. Làm thấy đúng, làm cho mạnh luôn, làm nó xây cái cột sống này nè, xây thường xuyên. Thì cái gai từ từ nó hết, gai từ nó bớt. Thôi bây giờ mình nghỉ rồi mai mình học tiếp. Rồi, hồi hướng nè.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ pháp môn vô thời nghiến ai học Phật đạo vô